Thủy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Dục, luận điển của Lưu Ly Quang Phật trị các căn bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, diệt dục, dục tiên giới, siêu dục. Chính con tự giải trong thanh tịnh mới thật sự giải. Nếu thầy giải cho con, thầy nói cho con nghe, con nhẹ là giải rồi. Duyên của mình từ xưa là đứa con gái tới bây giờ, duyên đẹp lắm, tình nó đẹp, nó mới thành tựu một cái gia can của trời đã quy định, thì không có cái gì phải đáng từ chối. Từ từ nó sẽ yên, cử lò tù, rồi trong trượt thanh mình phải làm. Tại sao có chuyện này? Tôi dốc lòng tu, mà tại sao rồi một ngày nào đó nó phải đi tới cảnh dứt khoát trong thanh nhạc của trời đất? Con mới hiểu nguyên lý của trời đất. Có tựu sẽ có tan, không có gì bền vững. Lúc đó, con mới đem ra một cái triết lý tốt đẹp cho chị em kế tiếp, cùng học, cùng tu. Nói sao làm vậy, hứa là phải hành, cả một cuộc đời của mình rất quan trọng. Hứa mà không hành, không bao giờ phát triển. Những người đó chỉ tạm thời lợi dụng và xây dựng, đạt thành cái tâm phản trắc, không có tiến hóa nổi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, dẹp được dâm tánh là minh cảnh đài sẽ mở? Chỉ có luồng điển của Lưu Ly Quang Phật trị cái căn bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của các bạn. Con người không có dục, trí nó sáng lắm, óc nó minh mẫn. Vì trẻ tuổi, vì có tánh tham dục, hướng ngoại quá nhiều nên con khó tập trung, hiểu sâu trong việc như học hay việc làm hay quên bậy. Làm sao con có thể tập trung để hiểu sâu trong việc học cũng như việc làm? Làm sao bớt đi tánh tham dục? Làm thế nào diệt được dục, sân và si? Pháp lý vô vi là đời đạo song tu mà đời không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Đó là định luật của Thượng Đế. Vậy muốn sanh phải có dục mà Thầy có nói phải diệt dục. Vậy có đi đúng con đường của Thượng Đế hay không? Những người độc thân như con, tuy hành pháp đều đặn nhưng vẫn còn nghĩ tới dục và chuyện lập gia đình con. Xin Thầy giúp cho con vài lời giáo huấn. Tại sao ôm thất tình lục dục nhân duyên là nó cuống cuồng, chua lắm? Thất tình lục dục nhân duyên phải chấm dứt thì con người mới thanh nhẹ. Tu trong ý lực giải thoát sẽ không còn ý dục nữa. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục là thế nào? Duyên nghiệp, âm và dương ra sao? Dục tiên giới là như thế nào? Trượt dục và siêu dục là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Miệng nói tu nhưng cái tâm nghĩ ác. Vừa chọc nó mấy câu, nó về nó suy nghĩ diễn tả trong óc nó. Diễn tả nghĩ chuyện hại người, nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là cách kia. Mà nó cũng xưng là nó tu ở mặt đất này, tội nghiệp lắm. Vì tham dục của con người thực hành không đứng đắn, hướng ngoại thì phải thức tâm. Lúc đầu chúng ta tu thế nào, ta cương quyết như vậy và giữ trọn lành như vậy, không thay đổi mới là người chân tu. Từ đầu tới đuôi phải rõ rệt như vậy. Tu nửa chừng, nghe đạo này hay chạy theo, nghe đạo kia hay chạy theo, tự hại mình. Đức Thầy từng nhắc, cái xác mình khó có lắm, không có dễ mà có được, mà cái pháp mà để khứ trượt lưu thanh khó tìm lắm. Bây giờ mình nắm được cái pháp, cứ việc làm tới đi cho nó thanh sạch. Con người thanh sạch nó đâu có bệnh hoạn, người ô tạp nó mới bệnh hoạn. Thanh sạch nó không có bệnh hoạn, chịu thanh lọc tâm thân nó không có bệnh hoạn. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thân tàn ma dại. Vậy tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhiều người mới tu vô làm pháp luân thường chuyển xét rồi thay đổi cơ tạng, thay đổi khối óc, thay đổi ăn nói này kia, nó tự động nó thay đổi, trật tự nó khác, trật tự nó hướng thượng đi lên nhanh hơn là hướng hạ. Hướng hạ chỉ có tạo dục thôi, tạo dục là hủy hoại cơ tạng. 7 ngày có giọt tinh mà cứ dục với nhau rồi cứ là phá hoại cơ tạng càng ngày càng yếu, không phát triển, trí càng ngày càng lu, không có sáng. Con người không có dục, trí nó sáng, óc nó minh mẫn. Người dục trí không có sáng, làm ra ham sống sợ chết, không có dũng khí, không có phát triển được. Thật tu phải hành. Cho nên thân năng đất, pháp năng ngộ, cái xác mình khó có lắm, không có dễ mà làm, dễ mà có được. Cái pháp mà để nó khứ trực lưu thanh khó tìm được. Bây giờ mình nắm được cái pháp, cứ việc làm tới đi, chúng thanh sạch. Người thanh sạch nó đâu có bệnh hoạn. Người ô tạp nó mới bệnh hoạn, thanh sạch nó mới bệnh hoạn. Chịu thanh lập, tâm thanh nó mới có bệnh hoạn.
Các bạn hôm nay rồi cũng có một điều nói với mình là thấy hôm nay nó chỉ còn mình cũng con đang thực hành về cái có không không có, thì một hôm nó tìm nghe con cảm thấy là con không có còn ham muốn gì nữa, tất cả những gì mà con đang có hiện tại con không thấy ham muốn nữa, không muốn. Thế là con nói ngay cả dương trần con là tất cả những cái mà tiền tài địa vị danh vọng kể cả chồng con cũng thấy là không có cả đối với con, nhưng mà con còn điều mà con chỉ muốn con được con đi là con được tu. Mục đích của con đi là con tu thôi, con không có muốn gì hết. Cái thể xác con vẫn còn bị ô uế, cho nên con tu không có được. Mỗi lần con tu nhẹ, con mới gặp được cái thân của mình bị nhẹ chút, thì con bị ô uế, con lại mất. Cho nên con tu hoài không đã. Dù nhiều lúc con niệm Phật, dù một tuần nữa là con đã không được lên đỉnh đầu lại, thì con lại bị mất lần. Thành ra con cũng dùng cái lời để dịu dàng trình bày thẳng với ông chồng con, là con nói là con đã lớn tuổi rồi, con cũng làm tròn bổn phận đối với con, các con cũng đã lớn, con cũng đã làm tròn bổn phận đối với chồng con, vì chồng con cũng đang có người khác, thì con cũng cảm thấy vui, cảm ơn cảm chồng con có người khác chăm sóc thì con vui mừng, chỉ mong cho con được tu thôi. Thành ra con xin thầy giúp con dạy được gì.
Con tu đi, chính con tự giải trong thành tựu mới thật sự giải. Kêu thầy giải cho con, thầy nói cho con nghe, con nhẹ là giải rồi. Duyên của mình từ xưa là lỡ con gái tới bây giờ, duyên đẹp lắm, tình nó mới đẹp, nó mới thành tựu một cái gia khang của trời đã quy định. Thì không có gì phải đáng từ chối, từ từ nó sẽ yên, cứ là tu. Từ trong trượt thanh mình phải học. Tại sao nó có chuyện này? Tôi dốc lòng tu mà tại sao nó có chuyện? Rồi một ngày nào đó, tôi phải đi tới cảnh dứt khoát, tâm thanh nhẹ của trời đất, con mới hiểu nguyên lý của trời đất, có tổ sẽ có ta. Không có gì bền vững, Lúc đó con đem ra một cái triết lý tốt đẹp cho chị em kế tiếp cùng học cùng tu. Cuộc đời học kinh vô tự là vậy. Con đang học kinh vô tự. Từ trước tới thanh, từ thanh tới trước, từ trước tới thanh. Chứ muốn thanh liền không được đâu. Trước kia thầy cũng đã nói, tối nay tôi thấy tôi đi sung sướng trên cõi trời, không bao giờ tôi đi về mặt đất. Nói không bao giờ tôi trở về là nhập liền, nhập sát liền. Thấy không?
Dạ.
Là mình chưa đủ trình độ không nên nói vậy. Từ từ để cho nó đi trong bình an.
Lúc đầu thì con thấy con chấp nhận. Con chấp nhận.
Con đã hiểu cái không là con sẽ đạt được cái dứt khoát. Mà cái không con đạt đúng rồi, con dứt khoát. Yên rồi. Lúc đó con yên rồi. Con ở trong cái nhà tranh vách lá nhưng mà vẫn vui với trời đất.
Em là con chỉ dứt khoát thôi, nhưng mà con thấy mỗi lần con bị cái cô bé tự nhiên trong lòng như nó muốn khóc vậy, cái nó chạy đi, trong bụng nó hiểu chạy trốn thì chạy trốn,
không phải vậy.
Không phải vậy, con hòa là con mới dứt khoát. Con thấy là mặt trời nó đang chiếu chúng ta mà nó thấy tưởng dính liêu, nó đâu có dính liêu chúng ta cái gì đâu, mà nó đang chiếu cho chúng ta. Còn đại luồng điển của đại bi của Thượng Đế đang ẩn tàng trong tâm con, nó không chạy trốn được. Làm gì làm con cũng nhớ Thượng Đế, không chạy trốn được.
Bây giờ mỗi lần con cảnh con chạy về nhà cụ thị, lúc nào con nhớ tới cụ thị. Thì con cảnh ở trong hồi thiện, ông chồng con đi chơi, con cũng nhận thiện. Cảnh là con chạy nhà. Con chưa có hẹn, nghĩ tới thiện.
Con nhớ ngày mà con ôm ăn con bé nắm tay thầy, con hứa trung hòa, trung mãi để biết phát cái tình yêu nhau. Rồi bây giờ thầy con nhớ đó.
Con nhớ không?
Nhớ cái ngày ôm ăn con bé.
Dạ.
Thầy nhớ từ đứa mà.
À, con cũng có câu hỏi thắc mắc. Hồi nãy con vô khóa học của anh Mai thì con rút được câu được làm người là đã sung sướng rồi, sao lại còn ấm ức. Thì trước đó con cũng có nói với anh Mai là trước bây giờ con sung theo thầy đấy mấy chục năm thì con hết ấm ức này đến ấm ức nọ, nhưng mà từ khi mà chuyện tinh tấn và niệm Phật cho tới khi mà con biết được chiến thắng với mình đó, thì con đã ra được hết những cái khổ sở của những sự ấm ức đã làm cho con có sự muốn làm cho con ấm ức thì không được. À, thì bây giờ thì con cũng biết là mình đã tìm được mình và biết được mình là thì mỗi người ai cũng đều có cái Phật trong tâm và là Phật, mỗi người là một vị Phật và con đã biết con là ai. Nhưng mà Phật này cái Phật cũng nhỏ nhỏ, thành ra con phải lên hỏi thầy là bây giờ con cũng còn ấm ức, cái ấm ức của con bây giờ làm sao mà nói được cho tất cả mọi người biết, chỉ có chiến thắng thì con cũng có thể tìm được con đường giải thoát và về được với chính mình, mà con không có cơ hội, mà con không làm sao làm được hết, dù rằng con ngày đêm không quên cố gắng tu không quên, nhưng luôn nhớ mình sẽ luôn luôn thực hành, không bao giờ quên sao lắm. Nhưng mà và nhịn nhục rất là nhiều, tới giờ lúc này con luôn luôn nhịn nhục, ai con cũng cố gắng con hết mình hạ mình nhịn nhục, nhưng mà trong lòng con thương quá, không biết làm sao, không biết làm sao nói cho mọi người biết rằng ngoài hành thiền ra phải kiên tâm và thấy sự sai lầm của mình thì nó có thể tìm được con đường giải thoát. Thì thầy đã đi, thầy đã đi trước thì dạy cho con không còn những thiếu sót gì, không còn phải làm gì nữa, con phải cố gắng như sao nữa mới có thể đánh thức được những người anh em của con để được hưởng như con bây giờ. Xin thầy ban cho con lời
nhắn. Con thấy còn ấm ức là bởi trên thấy con còn chưa đủ một cái nhìn nhận thức nữa. Sẽ đấu thì tự nhiên trợ Phật sẽ gỡ con đi. Nó bị chơi con đi. Nó giỡn, nó chơi thì họ không được. Thấy chân lý của họ. Vì mình hành nó thực chất và tâm con thật thà, không có nói sai chạy thì tương lai nó sẽ đổi được. Thì nói thật, hoàn cảnh mình đó
10 năm mai là dâm tấn đầy đủ sao sao nó thiệt vậy đó. Thì từ ngày tụi tôi thấy tôi biết chuyện đó, nói sự thật đó. Không có gì hết. Mà sự thật đó chính nó là chân lý của mọi người phải học. Có gì mà không nói được. Chứ nói sự thật đó. Cho nên khi kia Việt Nam có lấy nhiều người tôi làm ông xã rồi đi bắt khoai, làm lớn ông đi làm ông mày ở góc đường chỉ đủ đi đi đi.
Thì bây giờ thì con học cái năng lực khác kinh thì hiện giờ chúng tôi ý
cái đó là nó chủ chân cái thực tế trong cuộc đời của tụi con phải sống như nhau như vui cho hòa học phải thực hành hết rồi cái tự quan càng ngày càng lớn rồi chúng ta mới thấy tự tin chứ. Chứ hồi trước con mà còn nhỏ con gặp thầy có gì tốt mình đó người ta đi tới ngày nay cái cảnh đó tại sao ta nói thật đó nó con chuyện của mình đã tu được và giải tỏa từ bệnh ngu si mọi người bắt chước ở lại rồi đi lên khỏi chân ở đâu được cái mà ông sư gì vậy ráng tu đi. Chúng ta cần nhìn ở đây sinh tốt đẹp chút xíu rõ tất cả tình kiếm cho mình chút xíu người ta thả được đâu phải mình hay càng không những chỗ họ trời được hay nó chịu lần nhưng mà thế gian không biết ở trong treo là eo hẹp được tưởng mình hay không có hay được dở lắm thiếu sót nhiều lắm trên trở cảnh độ. Và mình thấy rõ ánh sáng dịu thanh của đại bi, ánh sáng dịu thanh của đại bi. À, chút xíu con gặp được là học hỏi vô cùng. Nên chúng có tư cái gì hay không mà học. Cho người nào có duyên ngập, chứ có thể chứng sáng. Chúng ta đổi đất. Qua nhiều gian đó. Quán âm đổ đời, thấy quán âm thấy được cái sự tâm đớp của mình giải thoát được. Chứ cũng là ta cách nghĩa là quán âm là nghe được cái tiếng kêu gọi đau khổ của thế gian ngại tới đời. Đề cao quán sự thật nội tu sáng suốt mình thấy. Thế nên tại sao mình sửa tự nhiên tình giáp được dâm tấn là minh cảnh đại sẽ mở.
Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Phước Minh. Vì trẻ tuổi lại có tánh tham dục cộng với sự hướng ngoại qua nhiều quá nhiều nên con khó tập trung hiểu sâu trong việc học cũng như việc làm lại khó tập hay quên vậy. Câu thứ nhất, làm sao con có thể tập trung để hiểu sâu trong việc học cũng như việc làm?
Muốn sửa cái máy phải sửa từ trên xuống dưới. Chúng ta có pháp soi hộ, cố gắng làm cho đúng như theo lời giảng, để giết được con ma lười biếng thì tất cả những cái gì nó khôi phục. Nhiều người làm soi hồn chút một phút là bỏ đi, không làm được, không dám tận dịch sự trì trệ trong nội tâm, thì cái trí nó không sáng, tâm nó không có mình, nó mất quân bình. Tôi khuyên nên thực hành đứng đắn hơn và đúng theo giờ chỉ dẫn cứ liên tục như vậy. Cảm thấy cái hay nó ở chỗ nào?
Thưa thầy, câu số 3, làm sao để bớt đi tánh tham dục? Thật thật cảm ơn thầy.
Tham dục cũng là cũng do cái chất nóng nó tích tụ của người nó mới tham dục, mà biết thanh lọc, biết xúc ruột, bây giờ nó dễ, nó có cái tấm giá để nằm xúc đó. Người nào mà dục thì mỗi tuần tự giúp mình hai lần theo chương trình thanh lọc thì nó sẽ bớt đi. Cái sức nóng nó giải đi, nó không còn dục nữa. Và soi hồn đứng đắn. Khí tinh nó trụ ở bên trên, không còn. Mình muốn dọn cái cơ sở của trời đất đi lên thì mình phải hành pháp cho đứng đắn. Và pháp luân thường chuyển đứng đắn nó sẽ đi lên và nó sẽ mở theo một con đường mới, thay vì cũ, cứ vấn vương trong tham dục, sanh bệnh hoạn không thể cứu được.
Thưa Thầy, con là Nguyễn Văn Minh. Thầy thường nói pháp lý quy là đời đạo song tu, mà đời không thoát khỏi sanh lão bệnh tử, đó là định luật của Thượng Đế. Vậy muốn sanh phải có dục, mà Thầy có nói phải diệt dục, vậy có đi đúng con đường của Thượng Đế hay không? Xin Thầy minh giải.
Diệt dục mà hướng thượng, diệt dục thể xác, tâm thức hướng thượng là hồi sinh về tiên giới, Phật giới. Đó là thuộc về linh hồn, linh hồn tiến hóa. Còn người mà ôm xác không hiểu được phần hồn, à tôi cần sanh thì tôi phải dục, tôi mới có sanh. Cái đó là luật của Thượng Đế đổ thừa. Cái luật đó, cái đó là quả cấm. Chúa đã nói ăn cái đó khổ lắm, đừng có ăn. Quả cấm.
Em nhận thấy cấm.
Những người độc thân như con tuy hành pháp điều đặn nhưng vẫn còn nghĩ tới dục và chuyện lập gia đình. Con xin Thầy giúp cho con và lời giáo huấn, thành thật cảm ơn Thầy.
Thì mình cần hiểu mình nhiều hơn, là gia đình có sẵn trời ban, hồn vía là gia đình tốt đẹp vô cùng, tranh trời sáng lạ, mà mình không trở về để hưởng, rồi mình còn đi lạc nữa, bỏ căn nhà thanh tịnh của mình, lâu ngày dơ cỏ này cái nó mặt đầy tùm lum, không có đường đi ra, khổ lắm.
Kính Thầy, con tên là Lê Văn Hưng, công phu từ Việt Nam, nhưng vì tập sai nên luồng hỏa hầu bốc lên không đúng. Con xin được Thầy mở lại cho con để con có thể tiếp tục công phu.
Tại sao con biết là sai? Sai đó là khi mình biết được sai thì mình phải biết cách sửa, mình mới cho là sai. Cho mình là sai mà không biết thì sửa là mình chưa hiểu cái sai của chính mình, không có thể nói là sai. Vì tham dục của con người thực hành không đứng đắn hướng ngoại thì phải thích tâm. Lúc đầu chúng ta trông thế nào tôi cương quyết như vậy, giữ trọn làm như vậy không thay đổi mới là người chân tu. Từ đầu tới đuôi phải rõ ràng như vậy. Đúng đứa chùm nghe đạo này hay chạy theo, nghe đạo kia hay chạy theo, tự hại mình. Rồi nhận thức là tôi bị quả hầu hay gì tùm lum nói vậy, nghe đang nói vậy, rồi tâm trí bất ổn, ăn cũng biết ăn, ngủ cũng biết ngủ, suy tư cũng biết suy tư, lợi dụng trong cái lợi dụng và lợi dụng không được không tới, thì biến dạng của nó là đảm bảo. Thì phải lập lại sự quân bình của chính mình từ đâu, nói sao làm vậy. Thứ là phải hành, cả một cuộc đời của mình rất quan trọng. Thứ mà không hành không bao giờ phát triển. Những người đó chỉ tạm thời lợi dụng và xây dựng đạt thành cái tâm phản chất không có tiên qua nữa. Cho nên người nào nói sai, biết được sai thì mình có sửa sai, chưa biết sai thì cố gắng thực hiện cái tâm nguyện mình lúc đó. Chưa hiểu được cái sai mình dám cho mình sai, rồi nó càng sai thêm nữa. Một pháp người ta được người ta đi đuôi rõ ràng, hướng trực luôn thân. Mình nhìn lại mọi người đã đi, anh em mình dẫn nhau và chỉ rõ thực hành hướng trực luôn thân. Mình dũng mãnh trở về với thanh tịnh, chúng ta mới liên hệ với thanh toàn của vũ trụ. Chúng đừng có tưởng mình là cao, mình là hiểu, rốt cuộc là hại mình không ai.
Khi chúng ta ngồi thiền phải cố gắng dứt được tham sân si và dục. Khi chúng ta đè nén nó, thì một lúc nào đó cái dục càng bộc phát dữ dội. Xin Thầy cho con biết phải như thế nào để diệt được dục sân và si.
Tại sao dục, tại sao sân, tại sao si?
như tôi cách nghe nãy là điện năng mà vô một cục đó thì nó dục. Vậy ăn cho nhiều thì nó chạy đâu? Cái phần sự vô trong ruột nó đi xuống, nó cung ứng càng ngày càng nhiều thì nó đẩy nó đi ra chứ có cái gì đâu. Cái đó là cái dục. Mà chúng ta tu rồi hưởng cái điện năng của vũ trụ, ngồi thiền trong cái giấc thiền chúng ta là ăn bữa ăn trắng, điện năng của vũ trụ càng ngày càng dồi dào, thấy ấm áp trong mình mà trong bụng nó không bị chèn ép. Cho nên người tu thiền không phải ăn nhiều, người tu thiền ăn nhiều là đi cặp đường rồi, đi tạo dục mà thôi. Ăn vừa tối đừng có ăn, 6 giờ chiều là cái ruột nó nghỉ, phải cho nó nghỉ. Chúng ta phải hợp tác với chúng ta mới tiến được. Còn bất hợp tác thì nó đi ngược, nó thao dục. Và dục rồi đi đâu? Quý vị cũng đã có vợ có con, hỏi dục rồi đi đâu? Dục rồi đạt cái gì? Kết quả là gì? Cho nên hết đường nói là nghĩa. Đẻ con phải nuôi con, sung sướng 5 giây khổ mấy chục năm thì quý vị cũng thấy rồi. Mà do đâu nó tạo cái dục? Do ăn uống là điện năng nó dồn cục, nó phải giải thoát cái phần của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ cái sân si của trong đó mà ra. Không nên cho nó dồn cục, mà tu thiền là giải thoát, khứ trực lưu thanh thì nó mới giác được cái phần đó. Phải làm đúng, hành đúng, khứ trực lưu thanh mới giải tỏa được. Chứ còn miệng niệm từ bi, đọc kinh từ bi, nhưng mà chính trong cơ tạng của chúng ta dục mà không biết cách chữa trị cho nó tiến qua, không có tề gia được. Tu thắng phải tề gia, phải sửa cho nó ổn định. Trị quốc là giải tỏa cái sân si nó ra, khứ trực lưu thanh mới giải tỏa. Cái bình thiên hạ là đối xử với người ta là như mình, lúc đó nó mới có nghìn năm hòa bình giữa con người và con người. Cho nhiều người cái miệng nói tu nhưng mà tâm cũng nghĩ ác. Vừa đọc nó mấy câu là nó giờ nó suy nghĩ, diễn tả trong óc, diễn tả những chuyện hại người. Nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là bằng cách kia, mà nó cũng xưng là nó tu ở mặt đất. Tội nghiệp. Cho nên tôi giảng rất ngắn gọn là điện năng cơ tạng của quý vị, mà quý vị hiểu được điện năng thì quý vị sống dồi dào, ăn ít mà sống dồi dào, quân bình rất dễ đạt. Tu thiền khứ trực lưu thanh thì cái óc nó mới mở, nó càng ngày càng minh mẫn, thông minh lên, sáng suốt, nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục nói cái chuyện ăn không mà các bạn còn nhịn nhục không được mà làm sao tu? Nhịn ăn một bữa là la làng rồi, đó tu cái gì? Mình phải hiểu, hiểu cái cơ tạng, phân sự của cơ tạng mà chúng ta cung cấp cho cơ tạng đầy đủ, vừa đủ là đủ rồi, không có nên làm quá. Làm quá là chèn ép mình thì tự nhiên nó phải để ra những cái bệnh khác, cái tật xấu do đó mà ra.
Thân tàn ma dại, thân của Thượng Đế cho mà mình cứ sức tinh hoài rồi phá hủy sát, thành chết thành là con ma không biết đường đi, con quỷ chặt đầu. Thân tàn ma dại là vậy. Tiêu hao, có của đời cũng tiêu hao tầm vậy, mà có của trời cũng tiêu hao. Của trời cho có âm tin này kia cái nọ đi nói xấu người khác, chết thành ma dại, mặc hậu dục. Mà dục tình quá nhiều cũng là em cũng ma dại, chết không có lối thoát. Chỉ thích sung sướng trong một chút mà không biết cái hậu quả, đó là ma dại. Cho nên thực hành về pháp lý vô vi đứng đắn thì giữ đều đặn và không có giải nữa, không có quan phí thì nó không có khởi giải, nó đầy đủ. Tu tinh tấn đúng đường lối, giữ nghiêm luật tu hành thì con người chỉ có tiến bộ tốt. Chỉ nhớ sự thật là không có bị ma dại, mình lên đây quên hết ma dại.
Kính thưa quý vị, Tôi đến Hoa Kỳ vào khoảng 15 năm. Nhưng đến với Pháp Lý Vô Vi năm 1987. Nhờ Pháp Lý Vô Vi khoa học hành vi Phật Pháp, từ màng tôi chuyển qua chay chưa đến 3 ngày. 21 ngày tôi cũng lọc. Và sau đó tôi vẫn tiếp tục hành thiền như quý vị đã hành thiền lâu năm rồi. Tất cả những gì trong sách mà quý vị đã biết, tôi đều có. Cũng nhờ Pháp Lý Vô Vi khoa học hành vi Phật Pháp đã đưa lại cái tác tướng của tôi nó khác hơn nhiều, và tham sân si vấn hà ít. Hiện nay tôi vẫn tiếp tục hành thiền điều đặn như vậy, và có một điều là làm cho tôi trường chay và dịch dụng thương yêu và thương thứ nhiều hơn.
Cho nên cái Pháp Lý Vô Vi căn bản diệt dục là phải làm pháp luân thường chuyển thật lúc nhẹ và đúng, thì tự nhiên có lúc không siêu nó kêu cục cục, thì tự nhiên cái bộ phận đó nó dẹp mất, không muốn và không nghĩ, không biết vấn đề dục là gì. Phải cái pháp luân thường chuyển nó mới diệt dục, làm đúng là diệt dục. Mà bây giờ anh Vinh thêm cái phương pháp này thì quý vị thử và nếu tốt phổ biến cho tất cả mọi người. Bên tuổi trẻ bị dục, nhiều người bị dục hơn, mà giải quyết được là không tốt. Bởi vì chất tinh trong cơ thể 7 ngày nếu có một giọt hoàng dục một cái thì cái mặt nó phải suy đồi. Còn cái chất tinh đầy đủ là mặt mày nó bóng nhỏ, thanh nhẹ.
Thế này người bị tai nạn xe cộ có phải là nghiệp không?
Nghiệp chứ, trượt rước được. Trượt rước được. Tâm dục quá nhiều thì dễ đụng xe. Trượt quá.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai là con muốn nhờ thầy. Riêng về cá nhân của con thì thầy, con xin thầy, thầy cho về trên bàn phòng ông cho con. Tại vì con còn chia sẻ nhiều quá trong cái tham sân si nó hẻo vô của con không biết cái điểm nào con cần phải nói về nhiều để mau tiến về đường nào.
Con người sẽ phải tham, lớn nhỏ cũng tham hết. Bây giờ mình hướng đi đâu? Mình đã hướng về tiền, ta tham tiền. Ta hướng về tu, ta phải trọn lành hướng về tu. Thấy không? Thì nó nhanh hơn. Cũng tham vậy, nhưng mà tham cái thân nhẹ thay vì cái nặng trược. Cái đường hướng của mình nhất định như vậy. Cũng như Vô Vi đã giúp con nhiều đường hướng, từ niệm Phật, cũng lại thể tháo đủ chuyện. Cả ngày con đâu có rảnh, đi làm về là lo cho cái cơ thể bình an, thì tức là gia càng bình an, mới có thể mình có trật tự. Mình thiền đâu đó nó ổn định thì ra các mình ra. Đối với trời mặt mình không có lỗi, mình càng ngày càng tiến gần trời mặt hơn. Mình có trật tự nó nhẹ nhàng, nó tiến về trời mặt được. Cho nên tôi tu thì có chừng. Rồi bữa nay lỡ gì để mặt qua tu thì không có coi chừng, không phải vậy. Đúng giờ tôi làm. Đi làm về mấy giờ có chừng, đi làm mấy chừng, về nhà mấy giờ có chừng. Thiền lúc nào thì có giờ rồi. Không có lộn xộn được. Cho nên con thấy ông bà mà nhập sắc, người ta thăng, đã đi liền một ở được, thì không có thể đỡ lâu. Mình có trật tự tới đó mình ăn không, mình nhận được.
Nhiều buổi chiều, hôm nay chúng con sinh hoạt, thì chúng con cũng có bàn luận về cái bài giảng của thầy hồi sáng, thì chúng con chỉ bàn luận nhưng mà cái mổ xẻ cái chiều sâu của bài đó thì chúng con chưa có mổ xẻ cặn kẽ được. Thì hồi chiều này con có nêu ra một câu hỏi cùng với tất cả các bác, các anh chị em, cái câu hỏi của con là mong mỏi mọi người đóng góp để làm thế nào tự trị cái lục căn lục trần của chúng ta. Vì lục căn lục trần của chúng ta đã và đang lừa gạt chúng ta đã nhiều kiếp, mà chúng ta cứ bị trầm luân bởi nó, khổ đau bởi nó. Chúng con cố gắng làm thế nào mổ xẻ tùy theo cái khả năng và trình độ của mọi người để đóng góp cho cái buổi học đầy ý nghĩa và bổ ích. Thì xin Thầy cũng giảng dạy cho chúng con thêm, tuy rằng cái câu hỏi lục căn lục làm thế nào để trị lục căn lục trần đã có nhiều nơi đã hỏi Thầy, nhưng dịp này thì cũng mong Thầy giảng thêm để chúng con hiểu rõ hơn nữa. Xin thành thật.
Nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa đồng thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nghe các bạn đã học nhưng mà không hẳn nói cái điểm thôi là nó dứt khoát, nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu mà dứt khoát lục căn lục trần, và nó hướng thượng, lúc đó chủ nhân ông mới có quyền làm việc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và không còn sự bê trễ nữa, không có lĩnh chứng nhưng ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội thì có lập ủy ban thì có ông trưởng ban, ông trưởng ban không có gục đầu thì cái chuyện đó nó phải bê trễ. Cho nên mọi việc đều có trật tự, mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải dùng nguyên ý chánh động lực hòa hợp với cả cả không vũ trụ, thì lục căn lục trần nó mới thức, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông chủ nhưng ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nói dốc cũng nhiều, thì lục căn lục trần nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bôi và nó công cao ngạo mạn, nó chống lại ông chủ nhưng ông chủ nhưng ông hạ lệnh nó không nghe. Chỉ tình dục một thứ thôi, các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Điểm thông được tam giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi tới sự dứt khoát thất tình lục dục. Muốn dứt khoát thất tình lục dục cũng phải từ bỏ nó, không nó dính liền với mình mà làm sao từ bỏ được. Khai thông nó, mở nó ra để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình, nó cũng là đơn vị như chúng ta và nó đồng hành với chúng ta thì là gì? Là một. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm đời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi chứ chúng ta là một hay là không? Là một. Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa, có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp, không, không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi, gặp nhau không có bàn luận gì nữa hết. Vì mọi người đã cố gắng đi tới đó rồi. Bây giờ các bạn đi, cái pháp này là pháp như ý, tự mình mở tâm mở trí, mà mình dùng cái nguyên ý Nam Phô Môi Di Đà Phật để cho tất cả bạn lên trong tiểu thiên địa này đồng hành như chủ nhân ông, cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mà Phật chỉ có một đòi hỏi một thời gian hành thì các bạn mới chứng nghiệm được. Còn không hành nữa, tôi niệm Phật cho có chừng, cái đó là không vô ích. Không tu hơn là tu. Các bạn niệm là để các bạn khai thông sự lố bịch ở bên trong, sự tâm tối ở bên trong, ngu không có làm ngu dân ở trong tiểu thiên địa này nữa, và cho mỗi linh căn ở trong đó đều được sáng suốt như chuyện như ông đồng hành, thì lúc đó các bạn mới xuất hồn được. Các bạn đi giao thể xác này cho ai? Giao cho tụi ngu thì ma nó chiếm rồi, phải giao cho tụi khôn, nó phải tương đồng với chủ nhân ông nó mới đi được. Cho nên các bạn phải niệm Phật, niệm dùng ý niệm như tôi đã từng niệm những cuốn băng cho các bạn để phục vụ hết mình, để cho các bạn thấy rằng cái lý hòa hợp của ba cõi và mở thức hòa đồng nhân loại biết thương yêu nhau cũng nằm ở trong ý nghĩa đó. Sự chấn động lực của lục tâm nó nằm ngay trong cơ thể của mọi người, mà không chịu khai ra thì không có bao giờ có. Không khai ra thì nó không có nhìn nhau, nó chỉ ăn thua thôi. Nó tìm cách trừng phạt với nhau mà không có bao giờ tiến bộ được. quan quan tương báo hà thờ, nếu cứ giữ cái chuyện trả thù cái chuyện nào mới xong, thành nó đã bị kẹt và không có khai triển được. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta chỉ thực hành mà thôi. Nếu không thực hành thì không bao giờ có kết quả. Đó, các bạn đã có chìa khóa, đã có phương tiện, mà các bạn niệm trì niệm cho nó đầy đủ rồi thì các bạn mới đi tới dứt khoát thất tình lục dục nằm ở đó.
Dục, cái chữ mà biết bao nhiêu anh hùng hảo hán danh bại thân liệt, hàng tá nhà tu bỏ đạo qua đời, chúng con bạn đạo hiền vô vi, nhiều người bị tù chung thân khổ sai, kính xin đức thầy thương xót chỉ dẻ để thoát khỏi lưới ái tình, được tu giải thoát.
Muốn tu giải thoát trước hết phải nghiên cứu rõ ràng lý do gì tôi đi tu. Phải cho rằng mà khi chúng ta muốn tu thì ý lực của chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Muốn tu để giải thoát hay là tu phước, tu chơi, tu chưa có chừng, tu chưa có bọn để ngồi nói giấc, cái đó là cái khi dùng không thể tiêu tan. Tu trong ý lực giải thoát thì không, sẽ không còn ý dục. Giải thoát tất cả tất tình lục dục nhân duyên đều dứt khoát trong nội tâm thì cái thần thức nó mới giải thoát được. Không dứt khoát khó giải thoát, chỉ được phải giải thoát mới được. Người tu mà nói tu chơi, tu với cái bời bạn nó dốc chơi, cái đó không được, không phải người tu. Tu phải dốc lòng một dạ giải thoát. Mình thấy là cái luật nhân quả đó là kiếp trước làm tốt, kiếp này được, và kiếp này tu để giải thoát trong kiếp sau được an nhiên, được tại sống hơn. Phải dứt khoát thì ý dục nó sẽ tiêu tan. Cái phương pháp cầu phù nó có hiệu lực. Cho nên tôi căn cứ vô cái pháp này rồi tôi làm để tôi về nhiệm vụ không phải. Phải có khí lực, không có khí lực. Cho nên Vô Vi đã ngừa trước cho mọi người và cho mọi người thấy rằng trước khi muốn vô thiền phải biết cách niệm Phật. Niệm Phật chứ điều đẳng và ý lực mình phải hướng về khỏi Phật giải thoát. Và cuối cùng quê hương chúng ta thì chúng ta mới diễn được cái tâm thức phải nhất định mình giải thoát được. Còn không thì dù quay qua bên không bao giờ diễn được. Cho nên vì đó mình bị kẹt. Anh không tin ta là kỹ được yếu, không có giải quyết được. Sanh ra cái tập quán cũng như việc hút thuốc cũng vậy, không dứt khoát không vào được. Nó điếu thuốc thôi, nhưng nó hí dụng điếu thuốc hàng ngày các bạn dùng nữa mà không muốn dứt điếu thuốc cũng vậy. Cái không khí lực rất mạnh, khí lực đó nên là từ đâu đem đến sự quán thông của mình nên để tìm tại sao tôi dùng. Mà tại sao trong lúc tôi có ý lực mạnh giải thoát, tôi hướng về tiên Phật giải thoát, hướng về quê sư trong cụ của tôi, tôi phải trở về ý lực đó thanh nhẹ, tự nhiên cái phần dục nó sẽ giảm. Mình thử từ lần để mà nghiên cứu thấy rõ ràng cái điện năng do cái trung tâm bộ đạo xuất phát nó khác. Con người chủ cũng phải tiêu tan, mà điện năng không dồn đến được, không rút được thì cái dục cái như này nó chỉ có bản trướng thôi, không có lối thoát. Cái nguyên lý nó không có lối thoát, cho nên con người không có dục mà trở về dục định thành quỷ dữ. Càng ngày càng nhắc càng đòi thêm, người bỏ thuốc mà hút lại một tiếng là nó bị luôn. Rất dễ thấy, người tu phải có cái niềm giải thoát, muốn giải thoát phải có cái niềm rõ rệt. Tự nhiên họ mới đạp sâu cái chân lý quán thông nó mới dứt khoát. Tất cả những gì của cái ý niệm dục cần phải dứt khoát, tức khắc thì nó phải hết. Họ nói như vậy, anh hùng của mấy vị vậy chứ đâu phải ai thành Phật đâu, ai đắc đạo đâu. Nhưng mà có người đắc đạo, ý lực không ạ? Cho trời chiến thắng mình là rất khó, chiến thắng họ rất dễ, chiến thắng mình rất khó. Tu thiền cứ tu tự tiến là vậy. Mục đích chiến thắng mình là phải chiến thắng người khác. Chiến thắng người khác tạo thêm ví dụ. Khống chế người khác tạo thêm ví dụ, nó có luật rõ ràng. Và chiến thắng mình thì giải tỏa được ví dụ.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục, có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết về cái tham. Không tham thì không có dâm, mà không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nó ở thế gian.
Hôm nay là đề tài là thất tình lục dục. Cho Toàn nói lên thất tình lục dục của Toàn.
Nghe nó thất tình lục dục, chung mơ quá.
Cái mà
mơ quá nó không hoài. Cuối cùng nó có thất tình lục dục là chua quá.
Chua là sao thầy?
Chua là nó bày chéo. Khổ cực lắm.
Mà cái thất tình lục dục này cũng tại thầy kêu con.
Đâu phải thầy kêu con đâu, tại
mà thầy muốn thầy kêu con thôi thầy dứt dục trường trai.
Dứt dục trường trai đâu có thất tình lục dục nhân duyên nữa. Hết thất tình lục dục nhân duyên là mình được khép mồm lo ngồi tu thiền giải thoát. Chứ đâu thầy nào mà kêu con đi làm thất tình lục dục.
Đâu có, thầy không có kêu con, mà thầy kêu dứt dục. Tại
vì
anh nằm trong thất tình lục dục
pháp. Nhiên dục thì đâu có thất tình lục dục. Nhiên dục nó không còn thất tình lục dục nhân duyên nữa.
Thì bây giờ không
có. Mình tu thành đạo được.
Yeah.
Còn mình ôm cái thất tình lục dục nhân duyên là nó cuốn cuồng chua lắm. Cũng như sắn nhồi cổ lắm. Không yên.
Thưa thầy, ôm là sao mà không ôm là sao thầy?
Ôm là mình nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Xây dựng cái tập quán đó. Rồi nó nhồi như sắn nhồi. Chặt tình cảm, chặt đòi dục, chặt hơn thua, đó là quy sắc, nó nhồi. Dứt khoát không đá đập, sâu sắc rồi tới tỉnh. Trước khi ôm ôm ào ào rồi đâu sẽ vào lại quy diễn về quy lý thanh định và tu thân thì không có bị sâu nhồi. Chuyện gì của ai mình cũng xem vô, vô ích. Người tu muốn thành đạo ráng tu, ai cần đến mình ở nhờ thì chúng ta nói cho họ nghe. Tôi nhờ như vậy tôi mới thoát ở khỏi cái ngục tù trần gian. Bây giờ tôi mới được thanh nhẹ, nói cho họ nghe là được rồi. Nó không phải là mình đi bắt người ta phải tu theo mình trần. Cho nên tôi anh có những cái ý chuyển làm vua, tôi anh là bắt con tu, bắt chồng tu, bắt cháu tu, bắt tùm lum. Nhưng mà cái duyên của nó, cái nghiệp của nó phải dài, phải tiến. Cái pháp mình hành, cái rõ lành mình giữ được pháp, mình mới trả pháp cho người ta. Ngay con của mình cũng vậy. Nếu là nó không đúng thì nó cũng phải bị trọc sáng nhồi. Phát tình của việc nhân duyên nhồi đó. Sau này nó mới biết cái tu và thật hạnh phúc là chân yếm.
Nè thưa thầy, tại sao từ hồi 83 đại học Canada, trước đại học Canada con có nhận được thơ thầy, thầy kêu con trường chay diệt dục yêu thương muôn loài con. Thì lúc đó con ăn chay có mấy năm, khoảng hơn. Sau khi con nghỉ hoài ăn chay thì ăn rồi, mà bây giờ tuyệt dục tuyệt cách nào, sợ có ông chồng đó. Cái con nó thôi, tháng tuần, tôi tới khi nào mà tuyệt luôn, hay là bị khảo đạo. Khi có một cái trận khảo đạo to quá, khi con đến tham dự đại hội 83, con thầy trường can diệt dục, thầy trả lời rằng là càng con vũ trụ theo mình chờ đón một linh hồn đi về, lúc đó con khóc, con rơi lệ vì con nghĩ, tại sao Thượng Đế trời tạo ra con người có sinh lý dục mà trời lại bắt buộc con người phải chuyển hẳn từ tâm sắc cho tới tư tưởng mới trở về được, thì con nghĩ chắc không ai về được trên nữa đâu. Lúc đó con ráng hết mình của con ráng tu nữa, thì con bị anh Hoàng Lân, anh Thảo đi lớn. Tới bây giờ 10 năm rồi, con với ảnh cũng như hai người bạn thôi. Cho nên con cảm tu để chuyện tình có thể sát con nó đã hướng lên bộ đầu, thì con như nửa nam nửa nữ. Nhưng mà tới thời gian rồi, mình lại phải học cái dục ở trong cái không vô hình đó. Thì mấy năm về trước, con thấy con đi ra, con thấy vô cõi vô hình, thấy nhiều người đàn ông to tướng đen mà to tướng
ở trần truồng vậy đó, đến khiêu dục. Nhưng nếu con lúc đó cái tư tưởng động dục thì con thấy con phải thi lại, con thi đi thi lại tới 2-3 lần. Thì những khi mà con chiến thắng được con thấy những hình ảnh nó đã lui tới giờ thì không trở lại nữa. Con thưa thầy, có phải khi con người thề diệt dục từ thế gian này cho tới cõi vô hình mình cũng phải thi hay không thưa thầy?
Luôn luôn nó có vậy. Cái đó là cái duyên thử thách. Ở các giới đều có hết. Khi mà chúng ta thề cái đó, chúng ta sẽ gặp cái đó. Cho nên tôi nói ở thế gian này đừng có kỳ thị chê giống nhân đó, sau này mình phải luân hồi để làm giống nhân đó còn khổ nữa. Cho nên đừng có kỳ thị bất cứ ai. Cái tội kỳ thị là tội nặng lắm, tự giam hãm mình mà thôi. Cho nên mình lo tu tâm. Cho nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã phân tích rõ ràng. Nam thập phương, nam lửa bên đinh mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thâu nơi thần. Đà. A di dưới bệnh ba ba linh tinh khí thần. Đà. Ấy sắc vàng bao trùm các cả. Phật hay thân tịnh nó nâng. Mình biết chuyện mình đã đủ rồi. Không cần tu để biết chuyện người khác. Mà đổ vỡ nhiều chuyện ở sau này. Thành ra thị phi. Tu đã biết tâm thân của mình khai triển là quý rồi. Lo bao nhiêu công chuyện đó suốt một kiếp, đó là một cái nghề chuyên môn suốt một kiếp để giải thoát. Nếu không lo, tới lúc mà giải thoát ra bơ vơ, không biết đường đi, khổ ghê lắm. Lúc chết nhắm mắt khổ ghê lắm.
Thế thầy, cô là Kim Thanh ở Melbourne, Úc Châu. Thế thầy, thực hiện lời khuyên dạy của thầy, con đã từ bỏ sự bi ai của chính con bằng cách chấm dứt nghiệp duyên. Xin thầy từ bi giải thích cho con biết là khi con đã chấm dứt duyên nghiệp rồi thì con có thể giải được nghiệp tâm hay không ạ?
À? Chị hỏi có chồng khác không thưa?
Thất tình lục dục nhân duyên phải chấm dứt. Con người nó mới thanh nhẹ. Khi mà con được thanh nhẹ rồi, con mới thấy rõ con là chân lý của mặt đất. Con tìm tàng cái chân lý của con mổ xẻ cái chân lý sự thật, con đã đóng vai trần trượt đi tới thanh nhẹ, thì con là cuốn sách của tình thật thì dẫn dạy mọi người chị em đau khổ như con, và họ sẽ tiến theo con đường con đã và đặt đi. Thì thôi, có cơ hội cho mọi người tạo hạnh đức hai hoa dân Phật cho mình. Khi mà con dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì con có cơ hội tạo hạnh đức hành đạo, hành đạo đổ đờ cứu sinh.
Thưa thầy, hôm nay thì con thua, còn có một câu hỏi chót nữa.
Thưa
thầy, câu hỏi chót này, thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có 3 pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định ngoài cũng không có đắc quả thì rồi sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được?
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài tôi cũng đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thế đó, tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không, mà chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, 3 giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái hành của chúng ta là hành chỉ có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp dứt khoát thất tình lục dục,
đó mà đi tới chỗ định.
Một thất tình lực như cứ nung nấu hoài, làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hậu ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nắm nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động chứ? Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trường, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn thế nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham của người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của bọn trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Thật của ông trời không? Thật giao của chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Nếu quy không dễ dãi thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lên cái con gì đó. Vốn của bạn ở đó. Nó không lấy gì bằng chứng mộng nó cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thông thì bạn hít đi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi đi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ. Thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đó. Có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Đừng có ôm cái cục thối tha đó hoài thì làm mình đi được. Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được. Tranh chấp với chấp thối tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu cái dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình và tâm độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi.
Dạ thưa thầy, con câu hỏi thì hết rồi, mà vừa rồi thầy có nói về diệt được thất tình lục dục trong số bạn học của khóa sinh của chúng tôi. Con đây có một anh bạn trẻ và anh cũng được ơn điện ơn trên nên anh đã diệt được số lớn thất tình lục dục. Anh cho chúng con biết là anh nếu mà nằm ở ngay bên cạnh bạn gái mà anh không có cảm xúc cảm gì cả thì thưa thầy, và ý nguyện của anh cũng muốn là xin được điện kiến với thầy, xin thầy giáo hóa, xin các thầy để ơn mời cho anh đưa lên. Mời.
Dạ, tôi là đại chính của thầy, dạ, cùng các ba các bác, các sư chị đồng đạo. Hôm nay thì sau khi tu tập từ hai năm mấy qua đó, thì có nhiều ứng chứng lắm, mà trước khi vào thiền thì tôi cũng có những cái nhìn mà cũng như là ban đêm hay là những buổi tối thì nhìn vô trụ tâm, rồi lúc đó thì không biết là trụ tâm là gì, chỉ nhìn thẳng vào một cái chất tường hay là một cái vật gì đen hay là một cái vật gì đó, thì tự nhiên ở trong đó thì nó có hình ánh sáng, nó thì vô tận tận ở trong ánh sáng, nó có rất nhiều cái cảnh đó, thì mình không biết là như thế nào. Thì một thời gian này cũng cơn may, cũng có lẽ là đến cái duyên thì đã gặp được anh Nguyễn Tinh Bích để anh hướng dẫn, thì một thời gian thì cũng thấy nhiều ấn chứng cũng như là thấy Phật
thấy Phật, thấy tiên, hoặc là thấy Chúa, nhưng mà mình không phải là ở trong cái công giáo, nhưng mà tại sao lại thấy Chúa Giê-xu đó, hoặc là trước khi nhắm mắt thiền thì trước mặt mình có cái thánh giá bằng hai dải ánh sáng hợp lại, hoặc là cái chữ dạng xoay xoay, rồi sau thì một thời gian sau này thì thấy từ ở trong cái trung tâm trên ngoài nó ra một cái loạt ánh sáng màu vàng trắng và nó xoay 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 cũng như là từ phải xoay qua trái, hoặc là trong khi người thiền thì ở phía xa thì có một điểm sáng gọi thẳng ở trước mặt, và nhiều khi thấy Phật trong Phật lại có cái nước Phật ở trong à, đó là như thế nào?
Đó. Tất cả nói là tôi không phải chỉ giáo giá mà tại sao tôi thấy như thế kia? Thầy sẽ biết là đấng tiền đi, Phật là cũng là đấng tiền đi, những người đâu có xa cách, nhưng mà tại sao anh thấy được? Thì cái bộ đầu anh nó, tôi nó mở mà nó tu nhiều kiếp nó có cái duyên đó. Rồi bây giờ gặp cái pháp này thì anh đi đúng đường và sẽ đi tới nữa và sẽ gặp tới nữa. Thì tất cả ánh sáng công khai ban chiếu chúng sanh mà chúng sanh không chịu mở ra nhận thì làm sao có. Cho nên anh mở được thì anh cứ việc nhận. Nhận anh mở rồi sẽ anh kể lại những chuyện gì, những cái của anh thấy. Nhưng mà người đời người ta sợ anh điên. Nói là người này nó điên nói vậy. Nhưng mà anh lập thứ. Một ngày nào anh sẽ nói anh câu triết lý thấu đáo trong tâm, thấy sự đen tối mờ ám của họ, họ đã che lấp, họ tưởng là cái bàn tay họ che được ông ta, họ tưởng là cái ý niệm của họ che được ông ta, đó. Lúc đó mình khăn ở độ họ tiến, cho nên mình cầu về trên hướng độ Phật, thấy ông Phật đó, trong đó có cái nước Phật, là ngày nay chúng ta thấy cái xác này, ta đã có cái tiểu thiên địa rồi, cho nên tu rồi bạn cũng có cái xác này quốc nhiên mà có. Cho nên ông Phật không có làm cái gì khi mà xa cách giữa chúng sanh, mà lúc nào cũng là công bằng và thức hòa đồng là một. Cho nên chúng ta càng khám phá khai mở ra thì thấy rõ y như cuốn kinh A Di Đà ôm từ đại gia.
Thì sao theo trong cái cuốn kinh A Di Đà đó là mình cũng như là một thám tử và mình là một người thợ điện, mà mình nắm cái cuốn kinh A Di Đà đó làm cuốn điện toán, thì đó thì mình khai thác ở trong cuốn kinh A Di Đà thì nó cũng giống như là mình đang ngồi thiền mà thấy tất cả các băng hoa đều trong hoa đua nở đó. Thì cũng như là cũng có hoa sen nở, rồi trong cái hoa sen mình nghĩ nhiều khi mình thấy cái xương sống của mình là một cái trụ nhà hoặc là một cái chùa đó, thì trong cái xương sống đó, nó có chất sáng đó. Nhiều khi mình thấy là mình lên một cái núi, mình ngồi mình nhìn xuống cái như là cái quả Vịnh Sơn ở dưới, thì nó có như người ta đổ cái chất chất trắng trắng sáng sáng như là thủy tinh thủy ngân gì đó. Thì rồi nhiều khi mình thấy lá phổi của mình nó là một con chim mà màu vàng, thì nó từ thiên biến nhẹ quá, như đôi khi là cánh bướm, nhiều khi trái tim của mình đó, nó cũng như một cái bơm và nó mọc lên, rồi nó đi thổi lên cái đầu luôn,
nó thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn nhiều khi ra cỡ hạt bay đó, khắp càn khôn vũ trụ. Rồi tại sao tôi cỡ hạt với cái mình tôi lớn vậy mà chút nữa ông Phật nó kia về đi, về đâu lớn quá làm sao vậy, mà tới đỉnh đầu và nó tụt nhỏ ở trong bạn. Ở trong mình có đầy đủ, ông trời cho một lượt không có thiếu một món gì hết, nhưng mà mình không chịu sử dụng, mình hướng ngoại thành ra không thấy. Ngày nay có tu chúng ta hướng nội, mặc sức là sử dụng. Bạn thấy có thiếu cái gì không?
Trong có gì, bên ngoài có cái đấy.
Thấy
nó vui không?
Thưa thầy, chúng con không thiền được trong mấy ngày đầu vì khí hậu khác, nhưng sáng nay thầy có nói là cố thanh tịnh và cố nhẫn thì sẽ nhận được điển của trên và hòa tan, rồi sẽ phần lớn hòa tan, và phần lớn các con đều đã nhận được thấy nhẹ nhàng hơn. Có phải đó là tu luyện trong 3 ngày
thì đó? Bởi vì mỗi người có một cá tánh riêng biệt. Tôi ngủ cái giường tôi ngủ quen rồi, khi trẻ ngủ chỗ khác tôi ngủ quen, nhưng mà bị giam một chỗ rồi bắt buộc nó cũng phải quen. Cho nên chúng ta thấy khả năng của con người đặt đâu ngồi đó, ở đâu cũng được, không phải sự đòi hỏi nữa. Trong mấy ngày đây rồi các bạn thấy không phải sự đòi hỏi nữa.
nhưng mà tôi đang sống trong tình thương thì các bạn thấy nó vui. Còn bữa ban đầu thì các bạn thấy nó khác rồi. Tôi nhà tôi ngủ cái giường có nước, là tôi ngủ giường nệm êm, mà giờ bắt tôi nằm ở dưới đất. Cái cảnh màn trời chiếu đất này nó tắt một tầng như là cải tạo thân tâm. Tôi đang nằm trong biển yêu thương. Tôi nhìn lại huynh đệ tỷ muội của tôi. Tôi ở trong cái chỗ động loạn, cái xứ sở động loạn này ít khi tôi được gặp anh chị em. Ngày hôm nay may phước quá, tôi nhìn trong bữa ăn cũng nhìn được mấy chục người. Tôi thấy rằng bây giờ tôi chưa mở huệ, tôi chưa biết người đó là ông ngoại hay ông nội tôi, người đó là anh tôi, là em tôi hay là con tôi. Tình thương đã về với tôi trong bữa ăn, tình thương đã về với tôi trong giấc ngủ, trong tình thương đã về với tôi để cắt đứt tất cả những cái thất tình lục dục thế gian, và chúng tôi đồng hướng thượng trong giây phút ở trong căn nhà nhỏ hẹp này. Không có tiếng động, chỉ mọi người đều muốn hướng về tình dân mà thôi. Từ ở Việt Nam ra đây, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cảm thấy sung sướng, được đánh giá rõ giá trị của tình thương này, sự gần gũi của tình yêu của tình đây này. Chúng ta đoàn kết là một sức mạnh, và đoàn kết về điển quang, chúng ta thành một hoa sen dân trời thương yêu tâm trời, đi bao gồm được gặp nhau. Tuy rằng chuỗi ngày có mấy ngày, nhưng mà tràn đầy tình thương. Chúng ta đã nhận, chúng ta đã xem, chúng ta đã hòa. Trở về rồi, các bạn trở về nhà đâu có cảnh không còn nữa. Phải lo tu nhiều chừng nào, thanh nhẹ chừng nào, tương lai anh em sẽ tìm các bạn và sẽ sống vui với các bạn, chia sẻ lắm. Chúng ta không vì miếng ăn mà vì tình thương, thì chúng ta thấy cái cảnh đời đời nó đến trong tâm chúng ta không bao giờ phai lạc. Cho nên tình thương một bạn, mà các bạn hướng về tâm biển là hướng về biển yêu của Thượng Đế. Đó là sức mạnh của Đại Tự. Cho nên cái cơ hội này không phải là các bạn lầm lạc bị lừa gạt đâu. Các bạn đi đúng đường, cho nên có một cơ hội hội tụ vui vẻ như thế này. Trong thâm tâm mọi người hướng về thanh tịnh, thường độ cho chúng ta và nguyện độ cho chúng sanh ở tương lai.
Kính thưa các bạn đạo, bây giờ nãy là trưởng khối trưởng lớp cũng có những bạn mà từng khá nhất, cũng là cái điểm ảnh là nhã nhất, ảnh cũng có nhiều gắn chấn lượng là tôi khá nhất. Thì ở đây trong lớp này tôi là khá nhất, bạn cũng nhã nhất. Hay thấy ra cũng là một cái điểm là để lên đây để mà trình bày một số vấn đề trong cái việc tu học của chúng ta, để nhằm anh em chúng ta trong cái khóa ba này, sau khi chúng ta tiếp thu được những gì tế báo ân điển của thầy, thì chúng ta về chúng ta đem những cái học tập của chúng ta để mà chúng ta chỉ truyền bá lại cho những người cũng động loạn, chúng ta cũng gặp những thái những trường hợp đúng chúng ta, để cho cầu độ cho những anh em đó cùng học chung với mình. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp của con với cái duy nghĩa của con, cái một vợ và ba con, thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Ngày hôm nay lên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình và cái việc trì trệ trong việc tu học của mình, để xin thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin cảm ơn.
Nãy giờ nói hết diệt pháp thấp tình lục dục ở trong tâm, đừng có để ý được cái nghĩa của cô kia thấy ngon mai tôi muốn ăn gì nữa, nào thấy vợ tôi dễ thương mai tôi muốn gần nữa. Thành nghiệp các bạn, hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích là bạn phải dứt khoát rằng để đó tôi sẽ thích toàn diện, và tôi sẽ thương tất cả, và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô, cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm lòng mà thôi. Tôi biết kỳ tai hội này tôi có duyên làm con người được tai hội cửu quyền thất tổ tôi sưởi ấm lòng tôi cảm ơn, và tôi chỉ biết tôi để thế giới, để mong tôi cứu những phần
mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày, hàng giờ hạnh phúc, sự ấm lòng tôi. Và tôi tiến lên để hòa với bên trên là đi tới giải thoát, cứu rỗi tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sự ấm tôi. Không bao giờ tôi quên họ hơn họ. Thì bạn cũng vậy. Trong cái nghiệp duyên bây giờ, nó đang có gì? Nó đang xiềng xích các bạn, của bạn. Vì vợ, vì con nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói chung là tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được. Suốt kiếp này tôi kiếp khác các bạn tu được. Trong tâm, các bạn tu là tu tâm. Tâm các bạn không rước vợ, rước con vô trong tâm nữa. Rước trời, rước Phật vô trong tâm. Thì mang may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật nó có tư cách ngự trong tâm tôi. Vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi. Vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Thấy không? Đó, từ đi như vậy. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia chậm tiếng và thì trẻ. Vợ tôi mất cũng chậm tiếng, mà con tôi cũng mới ra đời nó cũng chậm tiếng. Mà tôi rước cái chuyện chậm tiếng vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên truyền niên hóa giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi tăng tiến hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo hơn. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được con đường hành để gia càng tôi tốt đẹp, để ảnh hưởng lan nghiệp chúng sanh. Thì bạn kỹ thuật nó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trực như mình. Thế gian nè.
Dạ, chúng con tiếp tục anh thầy, con xin tố cáo anh Nghị là anh ấy rất sốt sắng về việc tu hành. Mà thì mỗi tội anh ấy tham quá đi. Anh tu bao nhiêu anh kêu là ít. À,
bởi vì anh là người trước kia thấy người ta tu là anh ghét rồi. Bây giờ anh tìm ra được đường tu, anh quý báu lắm. Bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng không vừa. Tham đạo hơn là tham đạo.
Trong lúc mà thiền tiền đường do anh cao kia, anh vác hàng ngày, anh vác gối đi gối về cho mọi người ngồi thiền. Để lên dọn thiền viện thì anh là người vác cây nặng nhất ở trên này từ thời kỳ đó. Để riêng những cái mà chúng con sinh hoạt nên con thấy như thế. Và việc tu hành của anh, mọi người không tỉnh thầu thì anh ngồi tỉnh thầu ở trong. Anh có một mình anh là tỉnh thầu, mà anh vẫn kêu là anh thiếu rồi còn thêm tham hơn còn nhiều.
Muốn làm một vị Bồ Tát phải tham đạo mới làm được vị Bồ Tát. Phải hy sinh rất nhiều, không quên mình đi làm nhiều việc, làm phần họ được thăng hoa nhiều hơn. Thế hả? Chứ không phải nói tôi bây giờ tôi đắc đạo rồi, tôi có điển rồi, tôi không có làm gì. Làm chứ, phải làm nhiều hơn. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, làm cho cái vía nó đồng làm với mình. Rồi chủ nhân ông cái vía không có xa cách, và lục căn lục trần nó cũng tương ứng với chủ nhân ông, mới là lập hạnh Bồ Tát cứu đà. Cứ đặc biệt nhé.
Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này kia nọ biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê vậy. Cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp. Cũng là màu xanh, nó chỉ trịch cho một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông, đàn bà nó nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô sắc giới nó tạo cái duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau. Rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi. Vì yêu của công chúa đó mà lấy sứ người ta. Cũng ở thế gian này cũng vậy. Yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này về hữu vi phải sắc giới. Phải bận áo, phải này kia nọ, phải chức sắc, oai nghi, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu, ở sắc giới được. Đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau, nhìn ra khác nhau. Nhìn ra khác nhau, bây giờ chúng ta tu, làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta tao này phải chặt. Ta không thấy cô đó đẹp nữa, và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa. Vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức càng đụng chạm rồi, càng quan thông mới thấy rõ, thế ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này là chúng ta không bị si mê. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc giới.
Như
dục giới. Vô dục giới.
À, dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Vì các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cọ sát rồi nó mới yên, còn không cọ sát nó không yên. Và nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Rồi tại sao chúng ta làm pháp tuân thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc đấy, không có cổ động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó dục tiến thiên đàng chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó. Rồi anh nghe bỏ 10 đồng mà lợi 100, ai cũng muốn lợi 20, đặt cũng muốn lợi 5 đồng, họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không cần vấn đề vụ lợi. Và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càn khôn vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên. Và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà biết tu cải biến nó thành vô dục giới, không còn. Và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu. Và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm, nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Thầy, con hôm bữa qua kia con đến hỏi thầy mà con vì quá xúc động vậy mà con quên hỏi là ở nhà con khi con ngồi thiền thì con thấy có tiếng chân người vô mở cửa. Và đi mà nhà thì con mới mua mấy tháng nay mà ở trên nhà thì sáng mà dưới hầm lạnh lắm, mà nhỏ gái con xuống dưới nó không chịu lên trên. Thì con như vậy là như thế nào? Là con
cái nhà nó vậy thì cái nhà nó âm khí nhiều, ta mở cửa sổ cho nhiều đi.
Dạ, phía trên nhà tại sao mà cái basement nó như vậy mà
cái basement phải mở thêm cửa sổ.
Cửa sổ cho con về con muốn sao làm thêm.
Làm thêm là không cho con nít ở dưới đó. Sau này nó bị phân thấp.
Lạnh dưới phòng dưới lạnh, con xuống con cũng thấy nó kỳ kỳ, con sợ.
Kêu nó đừng ở dưới.
Nó tuổi giờ nó cứng đầu thấy con.
Đó bây giờ phải mở cái ánh sáng vô, làm một cửa sổ liền. Nếu không có ánh sáng á thì nó càng ngày nó trở nên âm khí, trược khí, rồi nó vô nó trú ngụ đó, nó hại mấy đứa nhỏ luôn. Hả? Cho nên thấy con anh Dương hôm trước anh bị vụ đó đó. Bây giờ tôi tới nhà anh là tôi mở hết, sáng trưng hết. Nhà vui rồi, không có
con
gì hết.
Con có nghe lời chị bạn đạo, con lén xuống dưới con mở cửa sổ rồi con để cái kiến chiếu lên thì
nó về nó lao quá, nó không cho con đẩy, chị nó đỡ đỡ xuống phòng nó. Mà từ khi con dọn về nhà đó thì nó mới bỏ đi đêm cho hôm trước, nó không có dám như vậy.
Coi chừng bên kia nó nhập vô rồi là không bao giờ nó chịu ánh sáng hết đó. Cố gắng mở cái cửa sổ cho nó sang này, đặt miếng kiến này. Miếng kiến cho nó ánh sáng chiếu vô.
Thưa thầy, miếng kiến thì để trên nhà có đủ sức. Đẩy ra trên nhà cùng basement là tối nhưng mà cũng bao.
Không, basement phải làm sáng. Cái cửa kiến, tôi nói cửa kiến để cho mặt trời chiếu vô.
Con nghe rõ ràng tiếng trên người, tiếng mở cửa đêm nào cũng vậy mà có miệng mình con nghe rồi, ở nhà không ai nghe hết trơn.
Đó là có rằng ma lấy người như không à. Không có khó khăn đâu.
Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Rồi nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ đậm gọn. Lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ chứ lo cho ai, những câu hỏi đó nó tới tấp. Trong đầu óc của tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình. Và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chân biển thanh quan của tôi lúc giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bầm, muốn ẩm, tôi không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điểm quan, thức, hiểu, biết và tưởng tôi sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn. Cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên. Không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng. Đó là do sự quân bình mới xây cấp từ hạ, trung, thượng. Hạ thanh lọc được rồi. Vậy ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn. Rồi tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua quỷ môn qua quan. Hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi rồi giết người. Nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự công quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càng khôn vũ trụ. Đó là trật tự điểm quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa, nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi trở về với trật tự quân bình là khóc. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quan bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ra ra. Thì cái sự quân bình nó nằm trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta. À,
muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó, thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người tào đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là học được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp nơi chùa, tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Là cái từ điển ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo, không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chợ biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự chính chúng ta và của nhân sanh và của cả con vũ trụ.
Con dâu mắng chửi cha chồng vì ông này có ý dâm loạn, hai người này phải thọ nghiệp thế nào? Muốn giải thì phải làm sao?
Hướng về cõi âm tham dục thì địa phủ có nơi cứu họ, chỉ có âm phủ mới cứu họ được. Sau cái sự tham dục là sẽ bị đọa, đọa là khổ hạnh, rồi họ tu một thời gian họ cũng ra được. Địa ngục là nơi cứu người, không phải nơi giết người. Cứu phần hồn, ăn năn sám hối.
Thì nếu mà nói gì là nó nguyên mà đạo Phật, lúc nào cũng phản đối trên đường vấn đề tình cảm, như là đi trai gái yêu nhau mà trong đó là một cái tội lỗi vô cùng thì hy sinh.
Nếu tội lỗi vô cùng thì họ không có cái miệng ngồi đây nói chuyện, cái miệng họ là tội lỗi rồi. Cha mẹ lấy nhau mới có họ ngồi đó, họ nói vô trách nhiệm và không hiểu được trời, nói mà vô trách nhiệm không hiểu được trời. Tôi bây giờ đạo Phật rồi cũng cứ vụ lấy ai hết. Mà tôi nói sao tôi lấy ra ai nói.
Còn cái này là
công khai, làm đứng mắt, trách nhiệm đó là dấn thân, hy sinh, đạo đức. Ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm gì cơ mà? Phục vụ chúng sanh hết mình cơ mà. Rồi mấy ông nói là tu Phật nhập Niết Bàn, không có lấy vợ. Rõ phá định luật trời không? Nói dốc thì có, cái hồi tình dục mà nổi khởi lên, ông xuống đi như thế. Ông diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử. Nhà điểm thiếu gì? Trong cơ bản thiếu gì? Đi thử. Không có nói dốc nữa, thời đại này không có nói dốc được nữa. Rồi đây thanh niên sẽ bạch mặt những người nói dốc và sẽ thử tại đó. Nếu đó mà làm người nói dốc, cơ này không phải như trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có proof, có bằng chứng. Không có bằng chứng không được. Ông có lấy cái hình ông đó mà nói vài, ông có cái gì đó. Thực tế đó thì là đó. Cho nên tâm hành sự hành, người ta không có cái tâm trạng như mình, người ta không có tu được nhiều kiếp khi người ta học như mình đâu được. Mỗi người cái kiếp căn khác nhau. Người nên ta sẽ nói kỳ này tôi không lấy vợ nhưng mà tôi cũng đặt đạo, là nó tôi chơi chết cái mấy kiếp kia ở đây còn chút nó lên máy lên. Mà bây giờ thằng này cũng bắt kiếp như thằng kia, thằng này cũng đang đi. Này nó bắt kiếp thằng kia. Đi tập này. Phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng. Cho nên có xã hội tầng lớp khác nhau. Mà tầng lớp nào cũng thực hiện được sự yên tư vật lệ. Mà phù hợp. Khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tớ hỏi thầy, thầy có là nghiệp không? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được. Và con thấy không rõ. Căn bản tham sân si ý nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó cũng có một khối đâu thôi. Mê chấp để chê người này tà đạo rồi khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt đó. Nó lừa lấy nó thấy không? Cho nên trong Phật giáo cũng nói tại sao người ta nói khẩu nghiệp là tại ta bị khẩu nghiệp nhiều quá, người ta mới nói khẩu nghiệp đừng khẩu nghiệp. Ta bị nhiều quá, chê đầu này chê đầu nọ chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa. Mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê ta đạo là tà đạo. Cái đó luật không có cho phép. Nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì ta đã can thiệp rồi. Luật trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi. Mà họ phá luật thì tự nhiên họ hơn cho bất mới gì đi can thiệp. Chữ người ta là chữ mình. Ghét người ta là ghét mình. Chữ họ hiểu không? Luật có rồi. Cần gì phải can thiệp được tốt. Tốt hao tiếng nói được. Phúc mực như vậy. Là tương lai. Phải không? Thế nên không phải ngu mà hiền. Bắt chước người ta hiền rồi làm hiền á. Đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi á. Tôi thực hiện cái hiền triết của tôi là tôi thấy. Tôi minh như thế. Tôi biết. Anh đã nói dữ lắm nhưng mà tới một ngày nào mà anh bị bệnh anh nằm giường mà anh nhớ cũng nói bị canh xe rồi mới nhớ mình trời tôi ăn năn hồi đó tôi chửi thằng nào qua được bây giờ tôi muốn gặp thì xin lỗi trước khi đi chết. Có luật đó.
Câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ. Con ma, con quỷ cũng có dục tánh. Cường dâm. Ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm ác bá. Nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn. Thì lấy cho tới chết luôn. Không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy. Cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tám nói vậy. Thì chúng tôi đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em, Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai. Ai tới hiếp dâm không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tớ. Nhưng mà ông già cũng không tin.
Ông già lên cãi tôi nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà.
Tôi nói bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp. Chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật cho ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi về thì một tuần sau chết á. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xám. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết.
Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có cái tội gì, cái đó là nhân đạo. Đó, cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên. Đó, còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng sâu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm đó người ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. À, cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, để hại thân mình không? Để rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí, chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa vừa chứ người ta đâu có làm gì quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá.
Cho nên
cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó quy nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa.
Thôi tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau thì nó mới giang ra. Nó không sợ mất vợ nó hay là không sợ mất chồng nó. Làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra. Nó chỉ gạt thôi. Rồi nó trở đồng lại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, vì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa diêm vương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội, cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó là duy nhất phải triệu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, mày sống với nó từ lúc nó chết xuống, mày xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà. Cái thì cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cưới gả, cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường. Đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.